Ông biết ngày xưa Đức Phật nói tiếng gì mình đâu có biết, nhưng mà ông nghe Đức Phật giảng thì ông muốn chữ đúng cái nguyên văn của Đức Phật đó, đúng giọng của Đức Phật đó, để xuống đi giảng cho dần dần chúng nghe. Nói đây là lời của Phật, mà thời đó là Phật còn tại thế đó. Ở đây tôi nói trong luật đó. Thì hai cái ông như này đó, ông nói, ông đi giảng xong rồi ông hãnh diện lắm, ông về ông khoe, nói còn nói đúng giọng của Phật nói. Trước thế tôi nói cho tất cả mọi người nghe, nhưng mà khổ nỗi mọi người nó nghe không hiểu gì hết. Nói không trái là Đức Phật nói mà dân chúng không hiểu, tại dân chúng đâu phải là cái người nghe rõ đâu. Mỗi địa phương nó có một cái âm của nó. Ví dụ như người Bắc mà nói người Nam nghe, chứ người Huế nói người Nam khó nghe phải không? Mà người miền Trung mà Thanh Nghệ tỉnh nói là chết luôn. Phải không? Chậm chậm xuống hang đó là chết luôn, là chấm chấm xuống hàng, mà ông tiếng là chậm chậm xuống hang đó. Đó phải không? Lên tới cái giọng ta đọc chánh tả mà viết mà nói là chấm chấm xuống hàng. Gặp ông thầy Thanh Nghệ tỉnh nói chậm chậm xuống hang, thì học trò viết chậm chậm xuống hang. Thì họ nói như vậy làm sao được. Thì tùy theo cái địa phương nói. Hoặc là có câu chuyện vui nữa là nó có ông tướng đó, ông thấy mấy người binh sĩ của ông bắt được mấy người tù binh mà bị thương, đem lên trình diện cho ông để cho ông biết là bị, đây là tù binh đi triệt cộng đây, nên lên trình diện cho ông để ông khen nữa. Ông thấy máu me tùm lum hết á, và đâu thấy tội nghiệp đó, ông biểu đi băng bó đi, băng bó đi. Ông biểu đi băng bó cho mấy người này đi. Thế thì băng bó, ông biểu băng bó, ông biểu đi băng bó đi. Ngày mai ông kêu lại, hỏi băng bó đâu đem lại không? Để hỏi. Thế thì mấy người này ngạc nhiên, nói ngày qua ông trung tướng, trung tá gì đó biểu con bắn bỏ rồi. Không hiểu nhầm một cái là mất mạng người ta rồi. Tao biết băng bó mà ông bắn bỏ. Bắn bỏ đi, bắn bỏ đi. Thì lên cái giọng nói là nên tôi trở lại cái câu chuyện của Đức Phật á, có lẽ là Đức Phật ngày xưa cũng nói bằng cái gì đó, cái giọng kiểu của cái buồn của ngài. Nên có hai ông đệ tử đó, hai ông tỳ kheo, ông xuống ông giảng gì đó, ông giảng không ai nghe hết. Không ai nghe, ông về ông trình bày lên Đức Phật, nói con nói đúng giọng của Phật mà sao họ không nghe, giờ chúng con làm sao? Ông tưởng là nói như vậy để Đức Phật khen, Đức Phật lại chê hai ông này. Hai ông này nói ông nói giọng đúng giọng Phật, đúng giọng Đức Thế Tôn, nhưng mà cái người ở vùng đó họ không biết cái giọng đó thì phải nói cái giọng địa phương của họ, cái chữ địa phương của họ chứ không nên gọi là cái gì mà mình cho là đúng rồi mình nói theo kiểu mình mà bắt người ta phải nghe đó, là cái điều đó là điều không nên. Anh đừng tưởng rằng nói đúng giọng Phật Phật khen đâu, nói đúng giọng Phật Phật còn chê nữa. Mà điều này trong luật nói, cho nên trong luật có ghi rằng nên diễn giảng đạo lý bằng tiếng của địa phương. Nếu tới dùng nhà quê phải nói tiếng nhà quê, nói dùng miền biển nữa tiếng miền biển, nếu nói được nếu nói được, chứ cũng không có nên là vậy. Thì như Đức Phật nói như vậy cũng không có cố chấp theo cái ngôn ngữ, mà ngài đã nói một cách rõ ràng không cố chấp ngôn ngữ, tại sao bây giờ mình lại bắt mọi người phải theo ngôn ngữ? A Di Đà Phật và bắt ta người Việt cũng A Di Đà Phật là sao đó? Thì tôi thấy cái đó, cái điều đó quý vị cũng nghe thường lắm rồi mà đôi khi cũng chấp phải, điều đó không nên. Hay là một cái câu chuyện gọi là mà mình thường tụng kinh Phổ Môn, đó là câu thần chú ha, bây giờ lục tự đại minh chân ngôn án mani Bác Di Hồng, từ đời ông cố ông nội mình tới giờ cũng giống vậy ha. Án mani Bác Di Hồng đọc nguyên văn trong chữ nho, trong chữ nho viết rõ ràng là án mani Bác Di Hồng đó, án mani Bác Di Hồng, rồi từ xưa tới giờ các tổ rồi tới đời ông đời cha mình cho tới mình cũng án mani Bác Di Hồng, bấm chuỗi ha. Đó bây giờ gặp mấy ông Tây Tạng đọc án mani Bác Di Hồng không biết gì hết, ông nói không được, này không phải thần chú mà phải đọc kiểu nào? Thì án thì bát gì hả? Làm mani chứ? Thì bát mi hôm bát gì? Bát mi hôm đó. Cái gì ráng đọc thử xem, uống mấy ly nước. Trời ơi, tôi đọc chừng 3 câu tôi uống ly nước rồi thằng à. Bây giờ cực lắm. Không? Mà bây giờ đọc mà còn cái tâm niệm mà mình còn sợ nữa, không biết đọc có đúng giọng nữa không nữa chứ. Đó. Thành ra nói như vậy tưởng đâu mấy thầy Tây Tạng khen lắm. Gặp mấy ông Tây Tạng, chính tổ Tây Tạng đó, thì ông nói mấy vị đừng có đọc cái kiểu đó, mấy vị nên đọc theo cái kiểu của vị thôi đó, của vị thôi, chứ không nên đọc theo đó. Trừ khi mình vô cái đạo tràng của người Tây Tạng thì mình đọc theo, ở cái đạo tràng của các vị chuyên về cái đó thì mình nên đọc theo để cho hòa với họ. Chứ còn riêng mình ấy, thì mình phần mình thôi, mình cũng có mà chắc chuyện gì. Thành ra nói những cái ví dụ đó để nói rằng là cái chuyện mà cái âm thanh ấy, cũng không nên. Ví dụ quý vị nào tu Tịnh Độ đây, nghe băng của Ngài Tịnh Không, nghe băng của các vị bên Tịnh Độ Tông á, đã độ đây rất là nhiều. Rồi bây giờ bên Đài Loan nó cũng bày ra cái chuyện gọi là tụng ba bề sáu nhịp gì nữa ha, có không? Tức là giống như hòa âm, giống như ca nhạc đó, bên này tuyệt lớn, bên kia hát nhỏ, rồi bên này giọng nam, bên kia giọng nữ gì đó, đó cho nó hấp dẫn thì sao đó nha. Thành ra cũng có nhiều đạo tràng tổ chức, để họ đi về họ kể chuyện tôi nghe, tôi nói thì cái đó Đài Loan tổ chức rất nhiều. Chính vì họ tổ chức được như vậy cho nên họ chê nó Việt Nam mình lâu ngày mà không có hệ thống gì hết. Hay nói cách khác là Việt Nam bừa bãi. Đó. Rồi Đài Loan tổ chức ta có hệ thống. Rồi có người nói như vậy mới đúng chứ. Đó. Thì tôi nói quý vị vậy thì Ngài Quán Đức niệm Phật mấy bè. Ngài Quán Đức niệm Phật mấy nhịp. Nhưng mà sao Ngài mà được cái định kiên cố mà thiêu thân mà như vậy. Đó mình cũng nên xét lại chứ. Thành ra không nên quá lệ thuộc mà chạy theo. Những cái đó nó tôi thấy mất thời giờ. Cái gì mình đã có rồi nên thực hiện cái đó. Đó, yên tâm bền chí thực hiện cái đó cho đến ngày mình có được cái kết quả nào. Chứ cái này học tụng kinh Pháp Hoa rất nhiều. Quý vị đi tụng kinh Pháp Hoa rất nhiều ha. Trong đó có cái phẩm mà phẩm gì? Không. Cái phẩm này mới vui nè. Phẩm Cùng Tử. Phẩm Cùng Tử là sao? Có viên ngọc trong cái hay không? Có viên ngọc trong chéo áo phải không? Mà anh đi xin khắp mọi nơi phải không? Ta gặp một người kia nói tại sao anh mang ngọc ở trong chéo áo này mà anh đi xin? Tức là anh có của quý trong người, anh có vật quý trong người, tại sao anh không đem cái này ra mà anh mua ông bán và anh sử dụng? Đó,